Ngài tự hỏi tiếp mình có đam mê nữ sắc hay không. Ngài thấy rõ mình được theo Phật lên trời, gặp bao nhiêu là tiên nữ sắc đẹp tuyệt trần, nhưng đâu có động tâm. Ngài lại hỏi tiếp mình có tham tiền bạc của cải ở thế gian hay không. Ngài thấy rõ mình từ bỏ ngôi vua, nếu mà Đức Phật đi tu mà Ngài ở lại là Ngài lên vua rồi. Mình bỏ cả ngôi vua ngọc ngàn châu báu để sống đời sa môn, đầu đội trời, chân đạp đất, Ngài ăn một bữa, tối ngủ gốc cây Gò Mã. Mà Ngài lại suy nghĩ tiếp, như vậy mình bị đại chúng khinh thường là do cái gì? Mình học rộng nhớ dai, tại sao đại chúng lại không kính trọng mình? Cuối cùng Ngài tìm ra câu trả lời là 500 vị tôn giả này đã chứng thánh quả A-la-hán, không còn tham sân si, không còn bị luân hồi trong ba cõi. Còn mình mới chứng sơ quả tu đà hoàng, còn tham sân si, còn bị luân hồi trong ba cõi đến 7 lần. Như vậy làm sao bắt đại chúng kính trọng mình cho được? Một ông là lấy là PhD rồi, còn một ông mới là học, nghĩa là bình dân học vụ thì sao? Họ mới học là high school là thấy là đâu có được, bắt ta kính được. Sau khi nhận thấy rõ sở dĩ mình được kính trọng khi Phật còn tại thế là nhờ núp bóng từ bi của Đức Phật, có phải không? Là nhờ núp vào phước báo của Phật mà có, chứ không phải do đạo hạnh của chính mình. Tôn giả A Nan liền suy nghĩ tiếp, tại sao cùng nghe Phật thuyết pháp, cùng nghe Phật dạy bảo, mà tại sao người ta thì hết tham sân si, người ta chứng thánh quả, còn mình thì còn tham sân si, không chứng A-la-hán? Và Ngài tự trả lời như sau, là do tại mình chỉ lo học rộng nhớ dai, mà chẳng biết áp dụng lời Phật dạy để hàng phục phiền não trần lao. Để hàng phục tham sân si, sau khi tìm rõ nguyên nhân cội nguồn tại sao mình chưa chứng thánh quả, Ngài A Nan ngồi thiền ôn lại tất cả những lời kinh Phật dạy, tức là Ngài quán từ từ mình có phạm lỗi không? Mê tiền cũng không, mê sắc cũng không, tham địa vị cũng không, rồi không phá giới, rồi học rộng, mà tại sao là Ngài từ từ Ngài tham thiền? Tham thiền nó có hai loại, người ta kêu là quán, quán là dùng cái trí huệ, quán chiếu, và một cái là chỉ, là đình chỉ, là ngưng lại tất cả những vọng niệm. Thì có người mà ngưng đình chỉ thì người đó ở trạng thái chỉ lâu quá thì nó làm sao tâm yên, mà tâm yên thì sao? Buồn ngủ, mà danh từ chuyên môn gọi là hôn trầm. Mà Ngài đang nghĩa là dùng cái trí huệ để quán chiếu. Bởi vì không quán chiếu. Ngài ngồi thiền quán chiếu cặn kẽ từng câu từng lời Phật dạy, cho đến lúc trời tờ mờ sáng thì Ngài cảm thấy thân thể quá mệt mỏi, định lấy trải dưới, lấy cái y trải dưới gốc cây nằm nghỉ một chút, tức là hồi hôm bị đuổi ra tới giờ, bị nghĩa là stress quá rồi căng thẳng thần kinh, rồi ngồi suy nghĩ, ngồi ôn lại tất cả từ khi theo Phật tới giờ có lỗi nào, mà cũng chưa chứng quả nữa, mệt mỏi quá. Ngài mới định lấy cái y trải dưới gốc cây nằm nghỉ một chút, sau khi trải y xong vừa kê đầu xuống định ngủ, thì tôn giả A Nan đại ngộ, vừa nằm xuống cái là Ngài đại ngộ liền, chứng ngay quả vị A-la-hán. Cái này quý vị đừng có hỏi thầy tại sao chứng, chừng nào thì chứng A-la-hán thì biết, chứ giờ thầy chưa chứng. Hẹn chừng nào kiếp sau chứng là sẽ nói, chứ giờ hỏi tôi sao chứng tôi không biết đâu. Có đủ ngũ nhãn lục thông của một vị A-la-hán, Ngài chắp tay vào phía cửa hang mà đảnh lễ tôn giả Đại Ca Diếp và phát nguyện như sau. Nhờ có tôn giả Đại Ca Diếp quở trách khiến cho A Nan tôi tinh tấn tu hành, cho nên bây giờ tôi đã đoạn tận tham sân si, không còn tái sanh vào ba cõi. Xin tôn giả Đại Ca Diếp nhận A Nan một lại này để tỏ lòng biết ơn. Hồi nãy thì khóc thì tủi thân, mà khi chứng quả rồi thì cảm ơn. Thuốc đắng thì đã tật, theo Phật, Phật cưng, Phật dỗ về. 49 năm không chứng quả, mà bị ông này chửi có một trận chứng quả. Có gì thấy hơn rõ ràng không? Từ nay mai mốt vô đây cho ăn toàn là đồ ngon nè, bún bò nè, mì quảng nè, bò bía nè, rồi cà ri nè, rồi lẩu nè. Ăn ngon quá không thấy người nào chứng quả hết á, phải không? Nhưng mà bữa nào từ đây cho nhịn đói mà vô tu chắc chứng quả lẹ, phải không? Ăn gọi lứt mới mẹ có dịu trung chứng trước. Đảnh lễ xong, tôn giả A Nan dùng thần thông quá người nhỏ bé lại như con ruồi chui qua lỗ khóa và bay vào hang động. Ở bên trong thạch động, tôn giả Đại Ca Diếp và 499 vị đại A La Hán đều còn tham luận về tiến trình kết tập kinh điển. Thấy tôn giả A Nan chui ổ khóa bay vào thì ai nấy đều hoan hỷ chắp tay tán thán và chúc mừng tôn giả A Nan như sau. Chỉ qua có một đêm mà tôn giả A Nan đã chứng thánh quả, giờ đây toàn thể đại chúng không còn phải lo âu về việc ai là người đứng ra trùng tiên lại lời Phật dạy để kết tập bộ kinh. Tối giờ bầu hoài không tìm ông nào thấy được A Nan, đuổi thì đuổi nhưng mà tìm hoài không nào thấy được hết á. Thành thấy ông này cũng chứng được là mừng quá rồi, phải không? Và mừng quá, bây giờ nào hôm giờ nghĩa là chúng tôi thiệt là khổ tâm, nghĩa là không biết tìm ai thế ông đây. Giờ đây toàn thể đại chúng không còn phải lo âu bàn tán về việc ai là người đứng ra trùng tiên lại cái bộ kinh để lưu tập cho đời mặt pháp sau này. Riêng ngài Đại Ca Diếp thì bước lại gần tôn giả A Nan và nói như sau: xin tôn giả A Nan bỏ qua cho những cách cư xử không lịch sự khi trước của tôi. Ca Diếp, tôi phải dùng phương tiện này mới có thể tác động đến lòng tự ái của ngài, và nhờ vậy mà ngài mới chịu nỗ lực thiền quán để đạt tới thánh quả A La Hán. Khi nghe tôn giả Đại Ca Diếp nói lời an ủi như vậy, tôn giả A Nan mới mỉm cười và nói như sau: A Nan, tôi kề cận bên Đức Thế Tôn vì ỷ lại anh mình sẽ giúp cho mình chứng quả A La Hán, cho nên trên 40 năm mà vẫn chẳng hàng phục được tham sân si phiền não. Nào ngờ chỉ một đêm sống trong nghịch cảnh thì lại đạt được sự khai ngộ từ đây. Sanh đã tận, việc làm đã xong. Cái chữ mà thường nói là sanh đã tận, tức là không còn tái sanh nữa, mà việc làm đã xong rồi. Kêu là bậc vô học đó quý vị. Giờ đây A Nan, tôi mới hiểu thâm ý của câu khai thị khi ngài còn tại thế. Tức là giờ đây tôi mới hiểu cái lời của Phật Thích Ca khai thị khi mà anh tôi còn tại thế. Nhờ có ông Đề Bà Đạt Đa Ác Tri Thức, ông theo ông hại ta vô lượng kiếp. Nhờ có ông Ác Tri Thức Đề Bà Đạt Đa lăn đá giết ta, thả voi hại ta. Trong vô lượng kiếp khi ta làm voi thì ta làm con nai thì ông cũng làm con cọp, ông ăn ta. Ta làm con nai hiền thì ông là con nai ác, đúng không? Nghĩa là vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa đều hại Phật. Nhờ có ông Đề Bà Đạt Đa Ác Tri Thức mà giúp cho Như Lai mau chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thì hôm nay cũng vậy, nhờ có tôn giả Đại Ca Diếp làm Ác Tri Thức la rầy tôi một trận, khiến A Nan tôi chấm dứt được cái khổ phải tái sanh vào ba cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới. Ân này A Nan nguyện xin khắc ghi đời đời kiếp kiếp. Ngay buổi sáng hôm đó, tôn giả Đại Ca Diếp làm chủ tọa khai mạc buổi lễ kết tập kinh điển lần đầu tiên với sự chứng kiến của 500 vị đại A La Hán. Và vô lượng chư thiên các cõi trời đều hội tụ về đây để làm hộ pháp cho buổi lễ kết tập kinh tạng quan trọng này. Tôn giả A Nan lên pháp tòa trùng tiên lại những lời Phật dạy mà chính tai ông được nghe sau mỗi thời pháp. Do chính tôn giả A Nan trùng tiên lại, ngài Đại Ca Diếp đều hỏi toàn thể đại chúng có mặt như sau: này các tôn giả A La Hán, các ngài có cảm tưởng như thế nào sau khi nghe những lời tôn giả A Nan vừa trùng tiên lại lời Phật dạy, chính miệng của tôn giả A Nan thiết lại, xin quý vị cho biết cảm tưởng. Tức là ngài nói nè, ngày nay chúng ta kết tập cái bộ kinh A Di Đà, thì quý vị cho biết những cái lời mà ngài A Nan nói lại cho cảm tưởng như sau, nói đúng nói sai, nói hay nói dở. À, toàn thể 499 vị đại A La Hán có mặt trong pháp hội này, ai nấy đều bày tỏ sự tán thán ngài A Nan như sau: thật là cảm động, hôm nay chúng tôi được phước báo tham dự đại hội kết tập kinh điển này và được mắt thấy tai nghe những lời kinh tiếng kệ từ miệng của ông A Nan thuyết lại, những bài pháp mà Đức Thế Tôn khi còn tại thế đã thuyết cho chúng tôi nghe. Nếu so sánh, chúng tôi không tìm được một chỗ nào sơ sót khiếm khuyết cả. Tôn giả A Nan có trí nhớ tuyệt vời, những lời pháp của Phật thuyết thở xưa hôm nay một lần nữa được lặp lại chính xác đến nỗi chúng tôi có cảm tưởng là mình được nghe chính miệng của Đức Phật còn tại thế đã thuyết. À, khi đó các chư thiên ở cõi trời cũng tán thán công đức của tôn giả A Nan, liền rải qua trời Mạn Đà La cũng dường ngài A Nan và toàn thể pháp hội. Vì tôn giả A Nan và Đức Phật là anh em chú bác ruột, cho nên đại chúng nhìn thấy hình bóng của A Nan đứng trên pháp tòa thuyết lại những lời Phật dạy, làm cho ai nấy đều bùi ngùi xúc động, thương nhớ Phật vô vàn. Thấy giống quá. Em của Phật mà đứng lên giảng thì cũng giống như là Phật, nhớ là cái cảnh ngày xưa. Các vị A-la-hán vì tâm đã vô nhiễm cho nên vẫn tự tại không rơi lệ. Riêng chư thiên cõi trời vì còn tham sân si cho nên khi nhìn thấy cảnh này, chư vị thiên tử nhớ lại cảnh khi xưa Phật còn tại thế cũng thuyết những bài pháp như vậy, khiến cho chư thiên tử này phải cảm động mà rơi nước mắt. Bây giờ thấy mấy ông trời không? Mấy ông chỉ hơn mình là ông giàu thôi, ông có phước hơn thôi. Nhưng mà trí huệ là mấy ông trời cũng dẫn xuống nghe mấy ông người thuyết pháp, phải không? với ông chỉ là mấy ông có nhà lầu, nghĩa là có vợ đẹp, nghĩa là có tài sản thôi. Nhưng mà phàm phu vẫn y nguyên à. Trong cái pháp hội này 500 ông A-la-hán nghe A-nan thuyết pháp thì vẫn là tán thán khen ngợi. Còn mấy ông thấy trời ơi, nhìn thấy ông này giống ông Phật hồi xưa quá. Thì nhớ là cái cảnh mấy đây Phật mới 90 ngày Phật thuyết pháp, thành ra người ta vẫn có phiền não, vẫn khóc lóc, cái gì thấy không? Rơi nước mắt. Ngày thứ nhất tôn giả A Nan tụng lại bộ kinh, ngày thứ hai tôn giả U Ba Ly tụng lại bộ luật, ngày thứ ba tôn giả Phú Lâu Na tụng lại bộ luận, và thời gian kết tập lần thứ nhất này kéo dài đến mấy tháng. Cứ ngày thứ nhất A Nan thuyết kinh, ngày thứ hai U Ba Ly thuyết luật, ngày thứ ba Phú Lâu Na thuyết luận, rồi tái làm lỡ. Cứ thay phiên như vậy mà cứ là làm hoài, kéo dài như vậy đến mấy tháng. Kéo dài đến mấy tháng trời, kinh điển lúc bấy giờ được viết trên những lá bối để lưu truyền lại cho đến ngày hôm nay, để cho Phật tử hậu sanh chúng ta có được những bộ kinh, bộ luật và bộ luận là do công khó của tôn giả Đại Ca Diếp và 499 vị đại A-la-hán. Công của người ta đâu quý vị à, không có, mình không có kinh đâu. Nhất là A-nan. Tôn giả A-nan, tôn giả U Ba Ly, tôn giả Phú Lâu Na và toàn thể 500 vị đại A-la-hán là những người đều có công đầu trong các pháp hội kết tập lần đầu. Chúng ta ngày hôm nay được thừa hưởng cam lồ pháp vị của Đức Phật, chúng ta phải thành tâm đảnh lễ chư vị Thánh Tăng đã bỏ ra rất nhiều công sức để ghi lại lời Phật dạy để lưu truyền đến ngày hôm nay. Sau khi đại hội kết tập kinh điển được hoàn mãn, theo trong kinh sử có ghi lại như sau. Tính từ khi đại hội kết tập kinh điển được hoàn mãn được 30 năm, tôn giả Đại Ca Nhiếp bỗng nhiên khởi lên tư tưởng yếm thế. Yếm thế là sao? Chán đời, tức là ngài không muốn giao tiếp ở dưới cái người ở mà chúng sanh nữa. Ngài Ca Diếp suy nghĩ như sau: Đức Thế Tôn là bậc ân sư của ta, ân của Thế Tôn thâm sâu như biển lớn. Khi ngài còn tại thế đối xử với ta như cha mẹ thương con, ta đã vì chúng sanh đời sau mà đứng ra lãnh đạo tăng đoàn, kết tập kinh điển để lưu truyền đại pháp giải thoát của Phật. Những việc làm này tạm gọi là báo ơn Phật nhưng chỉ được một phần nào mà thôi. Nhưng hiện tại cái thân xác của ta bị già nua, tuổi đã hoài 200. Cái chỗ này có một cái câu hỏi của một cô Phật tử do chính sư cô Quỷ Trí chuyển cho thầy. Cô hỏi vậy chứ cô là một tử mới nghe, chồng cô cũng nghe pháp, nhưng mà cô có cái thắc mắc này không phải là vì phỉ báng thầy Thông Lai mà thắc mắc, mà vì cô mới đến với Phật pháp, thì cô thắc mắc là trong kinh là ngài Ca Diếp thầy giảng là 160 tuổi là đến quy y Phật, rồi ngài lấy vợ là bà Diệu Hiền với ngài Ca Diếp 12 năm không có chung giường. Thì cái chuyện đó là lấy cái gì là bằng chứng? Tôi nói tôi giờ, tôi thời đó tôi cũng không có sanh. Mà thời này á, nếu mà tôi giả sử tôi có sanh cùng thời ngài Ca Diếp thì tôi cũng không có quyền mà chui xuống giường để coi cái làm chuyện đó không. Có phải không? Thành ra tôi cũng không biết, tôi chỉ nói theo kinh sách thì tôi nói cái gì đó là tôi nghiên cứu từ tài liệu của Hòa Thượng Tiên Hóa Kinh A Di Đà Lược Giải mà ra tiếng Việt ngài giảng đó. Khi mà nói về các vị đại đệ tử có cái đoạn ngài nói về ngài Ca Diếp. Thì hãy tôi có cái trang kinh ở trong đó, nếu cô muốn thì tôi nói sư cô Quỷ Trí email cho cái trang đó cô đọc. Và tôi lấy một tài liệu nữa của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân ngài ở Đài Loan, ngài một vị mà còn sống trên Đài Loan, ngài rất là có những cái thiền viện rất nổi tiếng. Và ngài dịch ra là 10 đại đệ tử, và ngài dịch bằng chữ Hán, từ chữ Phạn ra chữ Hán. Thì Ni Sư Như Đức dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, tôi cũng lấy tài liệu từ đó. Thành ra tôi lấy rất nhiều tài liệu, nhưng mà hai tài liệu mà mới nhất. Thì cái chuyện mà cổ nói làm sao mà biết được cái tôn giả Ca Diếp với bà Diệu Hiền 12 năm mà không có hả? Còn không, thầy biết thầy chưa nói hết. Cái đó là cái chuyện thứ nhất, là hỏi thầy Thông Lai có gì chứng minh là hai người đó không chung giường. Thật ra nếu mà tôi bây giờ tôi sanh sau ngày tới 25 thế kỷ tôi cũng không biết. Mà thứ hai là tôi cũng không chứng thiên nhãn, tôi không biết, chờ mai mốt đệ tử tôi trong này nó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nó chứng được, nó nói và tôi nghe, nó kể tôi rồi tôi kể lại. Còn mới chờ tôi chứng quả đi rồi tôi kể cho, chứ tôi không biết. Rồi, bà hỏi một cái thắc mắc thứ hai, là không biết là ngài lúc đó ngài 160 tuổi, là ngài mới quy y với Phật, tức là cho là ngài lấy vợ, cho phản là lúc ngài bao nhiêu tuổi, và ngài bà Diệu Hiền là bà già bao nhiêu. Thì bà nói là ngài 160 tuổi đến gặp Phật, thì bà Diệu Hiền lúc đó 100 mấy. Thì tôi nói đó, trong lịch sử không có nói về cái tuổi của bà Diệu Hiền, nhưng mà có nói thế này. Diệu Hiền và Chôn Giả Ca Diếp trong tiền thân là một cái người thiếu nữ nhà nghèo và một cái ông thợ bạc. Hai người đồng góp công góp của để mà tô thiếp lại cái tượng Phật quá khứ, phải nhớ không? Đó, thành ra cái phước báo hai người đồng nhau. Mà quý vị biết, hai người trong 691 kiếp, hai người đều do cái phước báo đó mà đều được cái thân là gì? Thân sắc vàng kim. Mà tôi nghĩ ông Ca Diếp mà cùng bỏ công ra đó để mà đúc tượng Phật, và bà cũng bỏ tiền ra, người có công người có của, thì ông Ca Diếp được thân vàng thì bà kiếp này cũng được thân vàng. Mà trong kinh nó mấy chục kiếp rồi hai người đều được thân cất vàng, mà tôi nghĩ ông sống tới 200 tuổi thì bà kia cũng cỡ là 198 tuổi à. Tại vì hai người đồng hưởng phước báo. Nhưng mà kinh điển đó, cái thời đó không có nói tới bà Diệu Hiền. Quý vị để ý, tại vì những cái vị nào mà có quan trọng trong lịch sử đó thì mới nói thôi. Người ta chỉ nói tới những vị đại đệ tử mà bà Diệu Hiền chỉ nhắc bả là vợ ông Ca Diếp, và bả chỉ là cái người chứng quả mà có cái thần túc thông, chứ mà nhớ được cái kiếp mà nhiều nhất thôi, chứ bà không có công gì trong vòng pháp. Thành ra khi mà cái người không có công thì không kể. Tại sao trong này nhiều khi trong pháp hội tôi nghe đây có 80 người mà tôi lại chỉ nhắc Diệu Trung nhiều, mà tôi nhắc Lợi nhiều, tôi nhắc Diệu Phổ nhiều, mà tôi nhắc tới Nico Huệ Trí nhiều, mà tôi không nhắc tới một người khác. Trong này còn có chú Lưng, còn có Diệu Thiện, còn có rất nhiều, nghĩa là nhiều vị lắm. Mà tại tôi không nhắc, tại vì những cái vị đó không quan trọng. Diệu Trung tại vì có ba quyển quyển kinh gì đặc biệt bổ túc, quyển kinh Phương Tiện với một quyển kinh là Dạy Ăn Muối Mè, thành tôi thường nhắc, phải không? Thành ra có những cái mà người xưa họ nhắc là tại vì người đó phải có cái đặc biệt gì. Thành ra cái bà Diệu Hiền mấy ông kia ông không nhắc gì tới, quý vị thấy không? Chẳng hạn như bây giờ á, giả sử mà cái ông McCain á, mà ông ứng cử tổng thống, thì người ta thường nói tới cái lý lịch, ông ta ít để ý tới bà McCain, có phải không? Có phải không? Mà bà Bao Linh gì á, thống đốc của tiểu bang mà Alaska đó, nếu bà không ứng cử phó tổng thống thì chả ai thèm để ý tới bà. Mình cũng chẳng biết bà có cái đứa con 16, 17 tuổi mà có bầu sớm chả biết. Nhưng mà nhờ bà ra và ứng cử phó tổng thống là nhân vật quan trọng, thành ra từ đó người ta mới lôi cái đời tư ra, có phải không? Quý vị thấy không? Thành ra thầy nghĩ là cái này cô muốn nghiên cứu thì cô nên hỏi ông Tinh Vân Đại Sư đó, với hỏi Hòa Thượng Tiên Hóa, chứ tôi cũng biết, thì tôi theo kinh Hòa Thượng Tiên Hóa. Hòa Thượng Tiên Hóa giờ viên tịch rồi. Ngài có nói trong cái kinh là kinh A Di Đà lược giải đó, phần mà thầy giải thích về các người mà đệ tử có nói dụng Ca Diếp, ai có đọc cái đó thì biết. Có trang mấy thì nếu cần thì quỷ trí lấy cái tờ đó scan qua và email cho cổ thôi, lấy cái tờ của ngài Tinh Vân, cuốn kinh của Kinh Vân Đại Sư là hai cái tài liệu mới nhất, rồi nói cổ email qua hỏi Tinh Vân Đại Sư, hoặc là hỏi Ni Sư Như Đức ở chùa Thiền Viện Nguyên Chiếu của đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi lấy những tài liệu đó là dễ nhất. Còn những tài liệu xưa thì trong những bộ kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm nó dài lắm, mất công lắm đó, chứ khó nói lắm. Chẳng hạn như đây giờ Quỷ Trí cũng có phu nhân vậy, mà thầy đâu có nhắc tới phu nhân của Quỷ Trí đâu, phải không? Ấn Trong Núi thì cũng hai tài liệu đó nói luôn. Dạ, thì trong đó tài liệu của ngài Tinh Dân cũng nói, và tài liệu của Hòa Thượng Tiên Hóa cũng nói luôn. Nói ngài dư giữ cái thân của ngài cho tới ngày bây giờ. Thì thật ra đó là quý vị biết, có những người mà ở bên Tàu sống tới 800 tuổi là ai? Ông Bành Tổ. Cái người mà cận đại nhất mà tịch năm 1959 là Thiền Sư Hư Vân, ngài thọ 120 tuổi. Mà trong khi bây giờ trên bàn thờ mình có người mới có 20 tuổi cũng leo lên đó. Thì cái tuổi thọ nó bất đồng vì chúng ta tạo nghiệp bất đồng. Thành ra chúng ta là phàm phu tục tử, chúng ta không có nên mà dùng cái trí chúng sanh mà đo những cái mà bất khả tư nghị. Thành ra bởi vậy nếu mà ngài Ca Diếp mà không quan trọng thì ngài không được Đức Phật truyền cho cái hoa sen ở trên pháp hội Linh Thú đâu, pháp hội hoa sen Linh Sơn ngày đó đâu. Mà ngài đã được nằm trong, nghĩa là ngũ bá đệ tử thọ ký. Phật thọ ký Xa Lời Phất xong là thọ ký cho ai? Đại Ca Diếp trong kinh Pháp Hoa, có phải không? Trong này Phật có đâu có thọ ký cho chùa Tòng Quyên mình đâu, chưa có ai được thọ ký hết. Nhưng mà có đó, Phật có thọ ký hết, nó nói gì chứ có thọ ký đó quý vị. Phật nói đời mạt pháp ai mà tụng một câu kinh Pháp Hoa, một bài kệ bốn câu trong kinh này, ta đều thọ ký cho thành Phật trong tương lai, có không? Vậy là chúng ta đều được thọ ký hết, thành là ráng mà tu cho xứng đáng, vì chúng ta được thọ ký thành Phật chứ không phải thành gì, thành chúng sanh. Đó. Tất cả điều tài liệu đây đều lấy trong đó đều có hết. Bây giờ thầy nói lại nè, Ngài nghĩ ra cái tư tưởng yếm thế và Ngài biết rằng khi mà 30 năm sau khi kết tập kinh điển rồi, Ngài nói ta đã trên 200 tuổi rồi. Dù là trả ơn Phật chưa đủ nhưng mà Ngài nói bây giờ nó mệt mỏi rồi. Cái thân xác tới đó nó cũng mệt mỏi rồi. Nhưng hiện tại cái thân xác của ta bị già nua, tuổi đã hoài 200. Thôi ta hãy tìm tôn giả A Nan giao lại trọng trách này và ta nên nhập Niết Bàn. Suy nghĩ xong, tôn giả Đại Ca Diếp liền lên đường tìm đến nơi tôn giả A Nan đăng hoàng pháp độ sanh. Và ngài Đại Ca Diếp đem chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm vô tướng được Phật truyền thừa trên đỉnh núi Linh Sơn thở nào trao lại cho tôn giả A Nan làm nhị tổ Thiền Tông Ấn Độ. Ngài là sơ tổ Thiền Tông Ấn Độ và A Nan là nhị tổ Thiền Tông Ấn Độ. Ngài Huệ Khả là nhị tổ Thiền Tông Trung Hoa, Ngài Đề Bà Đạt Đa là sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa, phải nhớ hai cái điểm khác nhau. Và Ngài phó chúc tôn giả A Nan hãy tiếp tục sứ mạng hoàn truyền chánh pháp của Phật, đừng để cho bị đoạn diệt. Dặn dò xong, tôn giả liền nói với Ngài A Nan như sau: Đức Thế Tôn có lưu lại ba y, một cái y thì Đức Phật mặc khi làm lễ trà tỳ, một cái y thì giao lại cho ta để dâng lên cho Đức Phật Di Lặc khi Ngài ra đời trong Pháp hội Long Hoa. Còn một cái y thì ta trao lại cho ông để làm bằng chứng là tổ sư đời thứ hai của Thiền Tông, để thay Phật mà hoàn truyền chánh pháp. Phật để lại ba cái y, một cái thì Ngài đắp khi Ngài nhập Niết Bàn, một cái thì giao cho Ngài Ca Diếp để mà truyền lại cho Phật Di Lặc, và một cái ta giao cho ông để mà truyền y bát, truyền tới đời nào? Truyền tới đời Huệ Năng, có phải không? Đó. Ông phải nhớ duy trì chánh pháp của Như Lai, đời đời tương tục, đừng để cho bị hoại diệt. Nếu làm được như vậy mới là trả ơn sâu của Phật. Tôn giả Đại Ca Diếp liền nói tiếp, chẳng bao lâu nữa ta sẽ nhập định. Ngài nói nhập định chứ không phải nhập Niết Bàn nha. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ nhập định, không còn xuất hiện ở thế gian này để hoằng pháp độ sanh nữa. Tôn giả A Nan nghe tôn giả Đại Ca Diếp nói như vậy thì buồn bã chắp tay và thỉnh cầu như sau: Xin trưởng lão hãy thương xót chúng sanh mà đừng nhập Niết Bàn, vì trong số 1250 vị đại A La Hán bây giờ chỉ còn có trưởng lão tôi và tôn giả La Hầu La là còn tại thế. Tức là cái thời mà 1250 vị đại A La Hán còn quy y với Phật cùng thời đó, thì gặp hết rồi, chỉ còn có Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan và Ngài La Hầu La, còn có ba vị. Cũng như cái thời mà 50 năm sau nữa thầy chết rồi, thì lúc đó thằng Lợi nó mới vô năn nỉ: Cô Diệu Trung ơi, cô đừng nhập Niết Bàn, vì 80 đệ tử nghe pháp thời Thông Lai còn sống, bây giờ chỉ còn lại có thằng Lợi, Diệu Trung và Diệu Phổ mà thôi. Và Diệu Trung đòi nhập diệt để sao? Để mà lưu lại gạo lứt muối mè, con không lãnh đâu. Để lưu lại cho Minh Châu sau này truyền cho nó một bát, nghĩa là công thức, nghĩa là Lợi nó: Nhưng mà con sẽ lưu lại cái môn thuốc sổ gan. Ai muốn thuốc sổ gan thì sẽ gặp thiền sư thích gì, thích Minh Lợi. Hồi sáng này có cô Diệu Hạp đi mất rồi hả? Cô chạy vô, cô cầm 5 cái chai nước lọc trắng. Cô nói: Chú Lợi đâu rồi? Tôi hỏi: Tìm chi vậy? Sáng sớm tìm chú Lợi có gì không? Hay quá, tuần trước con sổ ra nó khỏe quá, tuần này con muốn sổ lần nữa. Hồi sáng có gì nào chứng minh không? Thầy ơi, chú Lợi đâu rồi? Thầy đưa giùm chú đi, có chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy? Tại sao đưa cho 5 cái chai không? Này nói: Tuần rồi chú cho con 5 chai thuốc sổ gan về, nó khỏe quá thầy ơi, khỏe còn hơn Lên Cực Lạc, bây giờ con muốn sổ nữa. Cái... Thầy nói: Trời ơi, cô có ký giấy di chúc để mà vô cái phòng hộ niệm của tôi chưa? Cô nói: Chưa, con sợ chết. Thầy đừng nói vậy, con mới đậu quốc tịch, để con bảo lãnh con qua. Nếu muốn sổ nữa thì phải ký giấy di chúc, để sổ lần thứ hai là chết không kịp ngáp. Bà nói: Sổ một lần mà nó khỏe như vậy, chắc sổ hai lần khỏe nữa. Con muốn sổ 6 tháng liên tục được không thầy? Hồi sáng bà đòi sổ luôn 6 tháng đó, mỗi ngày một tuần một lần đó lại. Trời ơi, thầy thuốc kiểu này mà chết rồi nha, thằng Vệ Trí nó đưa lên mạng mà người ta mà sau này mà con nhà một năm sổ có 2 lần thôi. Bả đòi sổ mỗi tuần một lần mà bả nói bả một năm có 52 tuần lễ, bả nói con sổ 26 tuần được không thầy? Đó, cẩn thận nha con. Con làm cái nghề mà thầy thuốc sổ đó là có ngày chùa chiền mình bán không đủ đền mạng đó. Thiệt mà, hồi sáng bả vô bả chạy kiếm con hớt ha hớt hải luôn. Đưa dùng nó 5 cái chai này, con muốn sổ lần nữa. Con nói nó là 5 chai nữa để từng sau con làm rồi con làm tiếp một lần nữa. Thiệt tình bà đó, bà nói khỏe quá rồi, sổ ra mấy trăm viên sạn giờ khỏe quá rồi. Thôi để chút nữa rồi thằng Lợi nó sẽ truyền cho cái pháp môn sổ sạn trước khi nó nhập Niết Bàn nhớ nha. Chú mà có nhập Niết Bàn thì phải bàn truyền lại cho Diệu Trung cái môn sổ sạn nha. Tôi và Tôn Giả La Hầu La và Ngài Hoài Ra, ai nấy đều lần lượt nhập Niết Bàn cả rồi. Nếu Ngài bây giờ cũng nhập Niết Bàn thì giới sức của tôi và La Hầu La làm sao có thể hộ trì giáo pháp của Phật một cách tốt đẹp được. Khi đó Tôn Giả Đại Ca Diếp liền mỉm cười nhìn Tôn Giả A Nan và nói như sau: tôi đồng ý với ông là 1250 vị đại đệ tử cùng quy y với Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế, bây giờ chỉ còn lại có 3 vị, đó là tôi, ông và La Hầu La. Nhưng ông đừng có quên những đệ tử quy y theo tôi, theo ông và theo 1250 vị A-la-hán. Bây giờ có rất nhiều vị đã chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng chú Lợi và Diệu Trung đừng có quên, Lợi dù có nhập diệt thì cũng có nhiều người nghĩa là học được cái môn thuốc sổ sản này rồi. Diệu Trung dù có nhập Niết Bàn thì còn có nhiều người thuộc môn nghĩa là ăn gạo lứt muối mè rồi. Đừng có sợ mất thất truyền, phải không? Thì ý Ngài nói như vậy đó. Tôi với ông còn có 3 người, nhưng mà đệ tử của ông cũng có vài trăm người chứng quả A-la-hán, đệ tử tôi cũng có vài trăm người, đừng có lo, để cho cái lớp trẻ nó làm việc. Những vị A-la-hán thuộc thế hệ thứ hai này đang giúp ông hoằng pháp độ sanh, phần ta thân tứ đại này đã quá già nua, ngài ta quy y Phật đã 160 tuổi, theo Phật giúp thế tôn độ sanh đến nay đã hơn mấy mươi năm, ta nay đã già trên 200 tuổi rồi. Vậy ông hãy thay ta mà hoằng pháp độ sanh, ta nói ta nhập định, đây là nhập định để lưu trụ cái thân tứ đại này. Chớ chờ cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, ta sẽ dâng y bát cho Phật Di Lặc, thì lúc đó coi như nhiệm vụ của ta viên mãn và ta sẽ nhập Niết Bàn. Còn bây giờ ta chỉ vào núi ẩn cư nhập định, không giao tiếp với chúng sanh, coi như nhập thất thôi. Chớ đâu có nói là ta sẽ nhập Niết Bàn đâu mà ông lại bệnh rịnh quyến liếng như là một kẻ phàm phu chưa chứng quả. Nếu ngày đó ta không chính mắt nhìn thấy ông dùng thần túc chui qua cái ổ khóa để vào hang đá kết tập kinh điển, thì ta sẽ cho ông là còn phàm phu chưa chứng A-la-hán đó. Cái ông này ông vẫn còn quỷ mị, nghĩa là lúc nào cũng lưu luyến. Bây giờ tôi ngồi đó tôi không thấy ông chui qua ổ khóa thì giờ này tôi nói ông là A-la-hán dỗm rồi đó. Mai là tôi thấy đó, mắt thấy tai nghe đó. Tôn giả A-nan nghe ngài Đại Ca Diếp quở khéo như vậy thì mỉm cười và nói như sau: tôi vì thương chúng sanh nên mới khẩn cầu ngài hãy nhập thế độ sanh một thời gian nữa, chứ tôi đâu có khóc lóc thảm thiết như lúc chưa chứng quả. Lúc mà tôi nghe tin Xá Lợi Phất về quê nhập Niết Bàn, và Tôn giả A-nan nói tiếp: nếu trưởng lão đã quyết định như vậy thì tôi cũng không biết làm sao. Vậy Tôn giả định chọn nơi nào làm nơi nhập định? Ngài Ca Diếp liền trả lời như sau: ta chọn núi Kê Túc làm nơi nhập định lưu trụ thân tứ đại này. Nói xong, ngài Đại Ca Diếp chắp tay từ giả ngài A Nan và lên đường tìm gặp vua A Xà Thế. Lúc này là thái tử A Xà Thế, sau khi giết vua Bình Sa Dương đã lên là vua rồi chứ không còn thái tử nha. Chứ nhiều vị nói tại sao thầy kêu là khi thì thái tử, khi là vua. Cái thời đại này là ông này là vua A Xà Thế chứ không còn là thái tử nữa. Từ giả A Nan xong, Tôn giả Đại Ca Diếp lên đường tìm gặp vua A Xà Thế để mà từ biệt. Vào đến ngõ Môn Quan thì gặp lúc vua A Xà Thế đang còn ngủ trưa, ngài liền nhắn với quan thủ môn rằng, quan thủ môn là gì? Quan giữ cửa thành đó. Nhờ quan nhắn lại với đức vua ta là Ca Diếp đã đến thời kỳ vào núi Kê Túc nhập định, vậy phiền quan nhắn với hoàng thượng ta có đến đây để từ biệt lần cuối. Xong ngài dùng thần túc thông bay lên đỉnh núi Kê Túc. Tại đây có nhiều ngọn núi và ngài chọn hòn Tam Nhạc làm nơi nhập định. Ngài kết cỏ làm bồ đòn tọa cụ, tức là mình ở đây là tọa cụ là bằng gì? Bằng mốt, bằng giải mà ngài phải đi cắt cỏ đó. Ngài sang ngài hái cỏ rồi kết làm cái bồ đòn tọa cụ để ngồi. Tại đây có nhiều hòn núi và ngài chọn hòn Tam Nhạc làm nơi nhập định. Ngài kết cỏ làm bồ đòn tọa cụ, ngồi kiết già nghiêm chỉnh xong và phát nguyện như sau: sắc thân tứ đại này của ta mặc tấm y hoại sắc của Đức Thích Ca Thế Tôn ban cho, còn tai ta thì bưng giữ đồ y bát của Đức Thích Ca. Quý vị đừng hiểu lầm, cái tấm thân tứ đại này mặc cái y hoại sắc là cái y mà ngài quy y với Phật, được Phật ban cho cái y tỳ kheo chứ không phải là y của Phật đâu nha. Y hoại sắc là y mà ngày đầu tiên một tỳ kheo mà thọ giới với Phật, Phật tặng cho cái y mà ổng mặc tới ngày giờ này. Tấm sắc thân tứ đại này của ta mặc cái tấm y hoại sắc của Đức Thích Ca Thế Tôn ban cho trong ngày quy y thọ giới tỳ kheo, còn tay ta thì bưng giữ đồ y bát của Đức Thích Ca, ngày tay thì bưng giữ đồ y bát của Đức Thích Ca mà ngồi nhập định trong hang đá này, ta nguyện từ nay cho đến thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, xin nguyện cho thân tứ đại đất nước gió lửa này đừng mục rã. Ngài có phát lời nguyện đặng cho tất cả đệ tử của Phật Di Lặc đều được nhìn thấy đích thân ta trao lại y bát của Đức Phật Thích Ca để lại cho Đức Phật Di Lặc. Ngài nói ngài nguyện làm sao ngài phải nhập định trụ thế để giữ cái thân này từ thời Đức Phật Thích Ca cho tới thời Phật Di Lặc ra đời, để rồi cái hàng đệ tử trong Pháp hội Long Hoa có thể nhìn một cái cảnh bất khả tư nghì, một ông đại đệ tử thời Phật Thích Ca cầm cái y cái bát của Phật Thích Ca trao lại cho Phật Di Lặc trong Pháp hội Long Hoa. Đó. Tôn giả Đại Ca Diếp phát nguyện vừa xong thì núi Kê Túc sáu điệu chấn động, trên không chư thiên rải qua mạng Đà La cúng dường ngài, gồm có vua trời Đế Thích, trời Tứ Thiên Vương và chư vị thần núi đều đến đem hương hoa và cúng dường ngài. Khi đó Tôn giả Đại Ca Diếp liền chắp tay nói với ông thần núi như sau: xin làm phiền thần núi, khi nào có Tôn giả A Nan và vua A Xà Thế đến thăm ta thì phiền thần núi mở cửa hang ra để cho họ vào thăm ta. Sau khi hai vị đó về thì phiền thần núi đóng bít cửa hang lại như cũ. Nhắc lại phần vua A Xà Thế đang nằm ngủ mơ màng trong giấc mộng, bỗng thấy cây đòn dông. Quý vị biết cây đòn dông là cái gì không? Cây nhà ở Việt Nam mà nó cái cao nhất á, và trên cái cánh én cao nhất của nó nằm qua đó. Cái đòn dông là cái cây chính của ngôi nhà. Vua A Xà Thế đang nằm ngủ mơ màng trong giấc mộng, bỗng nhìn thấy cây đòn dông trên nóc hoàng cung tự nhiên rơi xuống gãy nát. Nhà vua bèn giật mình tỉnh giấc, trong lòng lấy làm kinh sợ, không biết đây là điềm chiêm bao tốt xấu ra thế nào. Kế đó có quan thủ môn vào tâu rằng: xin tâu hoàng thượng, lúc nãy có tôn giả Maha Ca Diếp xin vào thăm hoàng thượng lần cuối để ngài từ giả hoàng thượng vào núi Kê Túc nhập định, nhưng vì gặp lúc hoàng thượng còn đang ngủ cho nên hạ thần không dám làm phiền hoàng thượng. Vua A Xà Thế nghe tin tôn giả Đại Ca Diếp vào núi Kê Túc để ẩn cư nhập định, rất đổi buồn thương, lập tức sai Ngự Lâm Quân đưa ngài đến gặp tôn giả A Nan, yêu cầu cả hai cùng đi đến núi Kê Túc. Khi nhà vua và tôn giả A Nan lên đến chân núi Kê Túc, thì vua A Xà Thế nhìn thấy có 3 ngọn núi đá cao sừng sững, tức là cái núi Kê Túc này có 3 chứ không phải 1. Một cái dãy núi nó gồm có 3. Không biết tôn giả Đại Ca Diếp nhập định nơi nào, liền chắp tay hỏi ngài A Nan như sau: thưa tôn giả A Nan, ngài Đại Ca Diếp hiện nay ẩn cư trong ngọn núi nào? Làm sao chúng ta có thể gặp được để thăm ngài lần cuối? Liền khi đó tôn giả A Nan mới chắp tay hướng lên ngọn núi và nói như sau: bạch trưởng lão Đại Ca Diếp, có tôi và đức vua A Xà Thế tìm đến đây để thăm ngài lần cuối, xin ngài từ bi cho hai chúng tôi được gặp. Tôn giả A Nan vừa dứt lời thì 3 đã từ từ tách ra làm thành một lối đi thẳng và nhỏ, vừa cho thân hình một con người có thể đi lọt. Bây giờ cái vị nào mà đi qua núi Kê Túc á, mà đi qua Ấn Độ rồi kêu xe du lịch nó đưa lại đó, thì sẽ thấy có một cô thân giải, là cái cô mà đệ tử của thầy Hằng Trường ở San Diego, cổ có gọi điện cho thầy, cổ nói: con đã đi tới đó, đúng thiệt cái núi nó nứt ra, vừa một người bây giờ vẫn còn, vừa một người đi vô thôi, mà nó nứt ra do thần lực của ngài làm rõ ràng một cái núi đá vậy mà nó nứt ra một đường, nghĩa là một đường mà nó đi xuyên vô đó, để vô trong trung tâm núi là có một cái đường nứt. Và nói khi nào quý vị đi Ấn Độ nên đi đến núi Kê Túc. Thấy vậy tôn giả A Nan và vua A Xà Thế liền theo kẻ nứt đá bước sâu vào trong núi. Vào đến phía trong thì thấy tôn giả Đại Ca Diếp đang đoan tọa ngồi thế kiết già mà nhập định. Bên cạnh người của tôn giả có bộ y bình bát của Đức Phật Thích Ca. Xung quanh chỗ ngài Ca Diếp tỉnh tọa và y bát của Phật Thích Ca có vô lượng hoa Đà La do chư thiên cõi trời rải cúng dường. Nhà vua và tôn giả A Nan liền quỳ xuống lễ bái. Lễ bái xong, vua A Xà Thế liền hỏi tôn giả A Nan như sau: xin hỏi tôn giả A Nan, trưởng lão Đại Ca Diếp đã nhập niết bàn rồi phải không? Vậy chúng ta phải làm lễ trà tỳ quả tiêu nhục thân của ngài để lấy xá lợi, xây tháp đem về thành Dương Sát cho dân chúng chiêm bái đảnh lễ cúng dường. Tức là ông vua A Xà Thế nào ông thấy ông tưởng là chết rồi, À, thưa tôn giả A Nan, bây giờ ngài đã nhập định, ngài chết, ngài đã nhập diệt rồi, thôi bây giờ tính cái lễ trà tỳ, cái lễ quả thiêu như thế nào để tôi cho lính, nghĩa là đem củi vô mà chất để mà thiêu ngài để lấy cái xá lợi, đem về thành Dương Xá cho dân chúng mà đảnh lễ cúng dường. Nghe vua A Xà Thế nói vậy thì tôn giả A Nan liền trả lời như sau: trưởng lão Đại Ca Diếp chỉ vào núi Kê Túc này ẩn thân nhập định, ngài nhập vào diệt tận định. Diệt tận định là cái định cao nhất của một vị A-la-hán. Chư thiên ở cái cõi vô sắc giới, họ chỉ vô tới là phi tưởng, phi tưởng định thôi. Nếu mà họ bước lên một bước nữa là họ chứng A-la-hán đó. Tại vì họ nói tôi là không còn tư tưởng mà còn khởi cái niệm mình không tưởng, tức là còn gì? Còn tưởng. Thành ra các vị A-la-hán ngài lọt qua cái đó là diệt tận tất cả tham sân si phiền não, ở vào trong định mà không khởi là tôi vô tưởng. Chờ trưởng lão Đại Ca Diếp, ngài đã nhập diệt tận định, chứ ngài chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, chứ không phải là ngài chết đâu. À, chứ trưởng lão Đại Ca Diếp chưa phải thực sự nhập Niết Bàn. Vua A Xà Thế nghe tôn giả A Nan nói như vậy liền hỏi lại như sau: xin tôn giả A Nan từ bi nói rõ cho trẫm biết, trưởng lão Đại Ca Diếp nhập diệt tận định là gì? Tại sao phải vào núi Cây Túc này để ngồi yên nhập vào diệt tận định? Tại sao không ở hoàng cung để cho trẫm xây một cái phòng mà nhập diệt tận định? À, quý vị thấy phải không? Và tại sao phải nhập diệt tận định? Tại sao ngài không tiếp tục ở nơi thế gian để cứu độ chúng sanh? Vua A Xà Thế hỏi dồn dập một lúc đến mấy câu hỏi, cho nên tôn giả A Nan liền chỉ vào vách. Vào vách đá có một cái tảng đá bằng phẳng. Rồi bây giờ tôi với ngài hoàng thượng lại đó ngồi, rồi tôi giải thích ông hỏi một loạt mấy câu hỏi làm sao tôi trả lời được. Tôn giả A Nan liền chỉ vào một tảng đá cách đó không xa và nói như sau: mời đại dương hãy cùng ta ngồi tạm vào tảng đá kia, rồi A Nan tôi sẽ từng tự giải thích cho đại dương nghe. Sau khi vua A Xà Thế và tôn giả A Nan an tọa xong, ngài A Nan mới từ từ giải thích như sau: này đại dương, ngài hãy trả lời những câu hỏi của ta, rồi ta sẽ giải thích những câu hỏi của ngài. Vậy xin đại dương cho biết tuổi thọ của con người hiện nay trung bình được bao lâu? Nhà vua A Xà Thế trả lời: thưa tôn giả, theo sự hiểu biết của trẫm thì có người sống hơn 100 tuổi, có người sống dưới 100 tuổi, có phải không? Nhưng lấy tuổi thọ trung bình thì hiện nay nhân loại có thể sống đến 100 tuổi mà thôi. Nghe vua A Xà Thế trả lời như vậy thì tôn giả A Nan liền nói như sau: xin mời đại dương nghe A Nan tôi giải thích như sau. Khi quả đất này mới thành lập, tuổi thọ của con người lúc đó là 84,000 tuổi. Thời kỳ này có Đức Phật ra đời kêu là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Sau đó chánh pháp của Phật Tỳ Bà Thi hoại diệt, thì kế đó là Phật Thi Khí ra đời. Lúc đó tuổi thọ của chúng sanh tại quả địa cầu này giảm xuống chỉ còn có 70,000 tuổi. Sau khi chánh pháp của Phật Tỳ Bà Phật Thi Khí hoại diệt, thì có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Xá Phụ Phật ra đời. Lúc đó tuổi thọ con người giảm xuống còn là 60,000 tuổi. Sau khi chánh pháp của Phật Tỳ Xá Phụ bị hoại diệt, thì có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật ra đời. Quá độ chúng sanh, khi đó tuổi thọ của người còn sống đến 50,000 tuổi. Khi chánh pháp của Câu Lưu Tôn Phật bị hoại diệt, thì có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời. Lúc đó tuổi thọ con người giảm xuống còn có 40,000 tuổi. Khi chánh pháp của Phật Câu Na Hàm Mâu Ni bị hoại diệt, thì có Phật Ca Diếp ra đời. Khi đó tuổi thọ loài người giảm xuống chỉ còn có 20,000 tuổi. Khi chánh pháp của Đức Phật Ca Diếp bị hoại diệt, thì có Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Là thời kỳ này của chúng ta, tuổi thọ của con người là 100 tuổi. Và khi đó vua A Xà Thế liền hỏi vậy, khi giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật diệt, và lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ con người là bao nhiêu? Chẳng lẽ là 1 tuổi? Ông nghe ông nói hoảng hồn rồi. Từ ông Tỳ Bà Thi mà tới ông Phật Thích Ca là 7 vị, mà mỗi một kiếp như vậy là giảm tới 10,000 tuổi. Từ Ca Diếp 20,000 mà xuống đây còn có 100, ông này vậy là không kể ông Di Lặc ra đời là có 1 tuổi là sao? Tôn giả A Nan liền trả lời như sau: khi Đức Phật Di Lặc ra đời, trong kinh mà Từ Thị Di Lặc Đức Phật Thế Tôn có thiết là lúc đó nhân thọ là 80,000 tuổi, có phải không? Vua A Xà Thế hỏi tiếp: tại sao lại cao như vậy? Thì tôn giả A Nan trả lời như sau: vì theo chu kỳ tăng và chu kỳ giảm. Thầy chỉ nói sơ một chút xíu trong cái đoạn là vũ trụ quan, Mai mốt thầy sẽ giảng về vũ trụ quan của Phật giáo, nói về những con số mà về mà có người từ đâu đến, con người ở quả đất địa cầu nào đến, con người sau khi chết rồi trái đất này quả sẽ đi về đâu, hay còn hơn phim Đại Hàng nữa. Nhưng mà bữa nay không có nói, chờ lúc đó rồi vị trí đặt camera, rồi thằng Lợi nó kém son đồ, nó make up cho sư phụ, rồi kẻ lông mày xe lông mặt đặng lên lên đài tàng hình chứ, đặng đưa lên mạng hết đấy ha. Trời ơi, con để chậu bông lúc đó đâu thấy sư phụ đâu. Bữa trước sư cô Huệ Trí nghe sư phụ Thông Lai có từ khi xuống núi tới giờ lần đầu tiên mới có cái bàn thiết pháp, thành Huệ Trí mới đi mua một hơi cái bình bông để ra, cái tưởng như là cây cổ thọ, giống như là cây bồ đề đạo tràng. Thầy ngồi đó không thấy đâu hết. Vì theo chu kỳ tăng và chu kỳ giảm, từ thời Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi là thời kỳ tăng, cho nên nhân thọ sống đến 84.000 tuổi, rồi giảm dần đến thời kỳ Phật Thích Ca là còn có 100 tuổi. Khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca hoại diệt, thì nhân thọ sau cùng chỉ còn sống đến 10 tuổi. Mà thôi, đó là chấm dứt chu kỳ giảm, rồi 100 năm nhân thọ 101 tuổi, tăng mãi đến 80.000 tuổi, thì Phật Di Lặc ra đời. Và đây là thời kỳ tăng. Nghe tôn giả A Nan giải thích đến đây thì vua A Xà Thế hỏi: tại sao trong thời kỳ này của chúng ta có tuổi thọ là 100 mà tại sao có người sống đến trên 200 tuổi như ngài Đại Ca Diếp? Không, ổng cũng đại diện giống như mấy cái cô Phật tử kia hỏi: tại sao thời kỳ này tôi sống có 100 mà ông Ca Diếp ổng sống trên 200 tuổi hơn rồi? Tại sao có người là sống có 100 mà tại sao có người sống đến trên 200 tuổi như ngài Đại Ca Diếp, và có người mới có 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi đã chết? Khi đó ngài A Nan mới trả lời như sau: là do đời trước tạo nghiệp không đồng, cho nên đời nay tuổi thọ có sự sai biệt. Ở trong này có vị nào mà chết cùng ngày cùng tháng không? Có vị nào mà mặt mũi giống nhau không? Có vị nào mà cùng ăn một cái nồi bún bò ở Diệu Phổ rồi đều có cảm thọ giống nhau không? Khác nhau hết đó. Phải không? Người thì nói cay quá, người thì nói ít cay, người thì nói hơi lạc, người thì nói hơi ngọt, không ai giống ai hết. Và ngài A Nan nói tiếp: trong tăng đoàn của Phật Thích Ca, người có tuổi thọ cao không kém tôn giả Đại Ca Diếp là tôn giả gì? Thầy có nói rồi. Của thầy trả lại cho âm ti hết rồi. Bạc Câu La. Nhớ không? Cái người mà có tuổi thọ không kém ngài Đại Ca Diếp là tôn giả Bạc Câu La, ngài thọ đến 180 tuổi. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tôi có hỏi Thế Tôn, thì Phật giải thích ông Bạc Câu La sống lâu là do nhiều đời giữ giới không sát sanh rất nghiêm chỉnh. Ông không giết một con kiến, một cái con gián. Trong khi Phật tử chùa Tầm Nguyên thì không giết voi, không giết cọp, không giết người, không giết heo, giết gà, giết vịt. Nhưng mà sao? Kiến với gián là giết rồi sám hối. Phải không? Nói sao mà đúng quá vậy? Vì ngài Bạc Câu La giữ giới bất sát rất là nghiêm chỉnh, không phạm, cho nên được sống lâu. Khi đó vua A Xà Thế mới hỏi tiếp: tôn giả Bạc Câu La tuy sống lâu đến 180 tuổi, nhưng cuối cùng thì tôn giả cũng phải nhập niết bàn, xả bỏ thân tứ đại mà thôi. Ngài A Nan liền nói: đúng vậy, thân tứ đại là do đất nước gió lửa hòa hợp mà có, nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi hoại diệt. Tại sao? Vì Phật có dạy phàm trên thế gian này, cái gì mà có hình có tướng đều bị hoại diệt cả. Trong kinh Kim Cang: nhất thiết thế gian phàm hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà có tướng đều là hư vọng cả. Vua A Xà Thế liền hỏi tiếp: vậy theo sự hiểu biết của tôi thì tôn giả Maha Ca Diếp lúc quy y theo Phật đã 160 tuổi. Phật Thích Ca lúc còn là thái tử bỏ cung vua đi tu, nếu cảm nhớ không lầm là năm ngày 25 tuổi. Cộng 6 năm tu khổ hạnh 49 ngày đêm ngồi thiền liên tục dưới gốc cây Bồ Đề, ngài chứng quả Phật lúc đó được 31 tuổi, có phải là 25 tuổi đi xuất gia, 6 năm tu khổ hạnh 49 ngày tu thiền hành đó là 31 tuổi. Ngài hoằng pháp độ sanh được 49 năm và nhập nhiệt lúc 80 tuổi, có phải không? Đúng không? Tôn giả A Nan liền khen: đại dương có trí nhớ tuyệt vời. Vua A Xà Thế liền nói: làm sao bằng được tôn giả A Nan? Và tôn giả A Nan tiếp: tôi nhớ được cái Phật thành Phật khoảng được 5 năm. Tức là ngài nhớ là ngài A Nan nói: tôi nhớ là cái khoảng thời gian khi Phật thành Phật được 5 năm. thì Ngài Ca Diếp gia nhập tăng đoàn làm đệ tử Phật. Vậy tôi làm bài tính cộng thì sẽ thấy được tuổi thọ của tôn giả hiện nay là bao nhiêu. Tôi lấy 160 tuổi lúc quy y theo Phật của Ngài cộng 44 năm theo Phật độ sanh. Tại vì đó, 44 năm theo Phật độ sanh là 204 tuổi, tính từ khi Phật nhập diệt đến nay độ hơn 30 năm. Tôi cộng thêm 30 năm nữa là 234 tuổi. Như vậy tôn giả là người có tuổi thọ đệ nhất trong tăng đoàn, và tôn giả Bạc Câu La là người có tuổi thọ đứng hàng số 2 trong tăng đoàn. Nghe tôn giả A Nan trả lời đến đây thì vua A Xà Thế hỏi tiếp: vậy tôn giả Ca Diếp chừng nào sẽ chính thức nhập Niết Bàn để trẫm đem gỗ trầm hương vào núi cúng dường Ngài để làm lễ trà tỳ? Tôn giả A Nan liền nói: cả ông và tôi đều không có cái phước được chiêm ngưỡng xá lợi của trưởng lão Đại Ca Diếp. Phải không? Đại Dương có biết tại sao không? Là kể cả thầy trò chúng ta chùa Tần Nguyên cũng không có cái phước mà được chiêm ngưỡng xá lợi của Ngài đó, tại chúng ta chết ngủng cù đèo không bao lâu hết rồi. Đại Dương có biết tại sao không? Vua A Xà Thế nói: thưa tôn giả, trẫm không biết. Tôn giả A Nan liền tiếp: tại vì tôn giả Đại Ca Diếp phải nhập vào diệt tận định để lưu trụ thân tứ đại này đến thời kỳ Phật Di Lặc ra đời, để chính trưởng giả đem dân y bát đến cúng dường Phật Di Lặc. Vua A Xà Thế liền hỏi tiếp: tại sao phải nhập diệt tận định mới lưu trữ được sắc thân tứ đại này? Tôn giả A Nan liền nói: vì khi một vị A La Hán đã nhập vào diệt tận định thì gọi là nhập vào cõi hữu dư y Niết Bàn. Có nghĩa là tâm thức của Ngài đã vào Niết Bàn, nhưng còn dư báo là cái thân tứ đại không bị hoại diệt. Vì theo kinh nghiệm của tôi thì một vị A-la-hán mà nhập vào diệt tận định thì không có trời, người, thiên ma, quỷ thần nào có thể biệt được tâm của các vị A-la-hán đó đang trụ ở đầu. Và không có ai có thể giết hại được cái thân tứ đại của vị A-la-hán đó. Vì muốn giữ cái thân này, các ngài phải nhập vào diệt tận định. Nhập vào diệt tận định thì không còn vọng tưởng khởi niệm. Mà không còn vọng tưởng khởi niệm thì không còn sử dụng energy. Không còn sử dụng energy thì thân này không bị hoại diệt. Ngài Hư Vân một lần nhập định mấy tháng, do đó ngài mới sống tới 120 tuổi. Còn chúng ta một lần nhập định có 15 phút, do đó chúng ta thì mai là cao máu, mốt thì tiểu đường, kia thì ung thư, mốt thì sổ sạn, kia thì sổ gan, mốt thì sổ mật, sau là kể cả ăn cả bột lứt mà cũng chết trốn luôn. Vì nhập định có 15 phút. Và không ai có thể giết hại được cái thân tứ đại của vị A-la-hán đó. Khi đó vua A-xà-thế liền nói: à, trẫm nhớ rồi. 40 năm về trước có một vị A-la-hán đang nhập diệt tận định tại một gốc cây, và có một bọn cướp vào thành cướp của bàn giặc nữ trang, nhớ không? Bọn cướp này sau khi ăn hàng mới chạy vào rừng đến tạm nghỉ dưới một gốc cây vì ban đêm trời tối. Cho nên bọn cướp thấy vị A-la-hán ngồi yên nhập định bất động, tưởng là một gốc cây khô. Nghe tiếp nữa không? Hết 45 phút nữa rồi. Sợ quý vị mỏi tay mỏi chân không? Hả? Tại bữa nay overtime nữa à. Tôi là Boeing là tôi đòi lên tới 4 đồng lần chứ. 4 đồng một giờ. Thì bây giờ là sao vậy á? Dự phổ. Thôi kệ nó đi luôn chứ sao giờ. Hỏi mấy người trên mạng coi họ còn muốn nghe tiếp không? Còn người nghe không con? Hay là họ đi ngủ hết rồi? Họ nhập diệt tận định chưa hay là nghèo hết rồi? Thôi hả, mà ráng nghe thì tôi ráng hét. Cho nên bọn cướp thấy vị A-la-hán ngồi yên nhập định bất động, tưởng là một gốc cây khô. Cho nên bọn chúng liền đem vàng bạc châu báu nữ trang dây chuyền cướp được ở trong hoàng cung treo lên cổ của cái ông thầy mà nhập định đó. Đến sáng ngày hôm sau trời sáng, chúng thức dậy thấy hồi hôm vì trời tối bọn chúng lỡ treo dây chuyền nữ trang vào đầu một ông tăng đang nhập định. Bọn chúng hoảng sợ ông tăng này đi báo quan, liền dùng gươm lại đâm chém ông La Hán đang nhập định đó. Nhưng đâm không chết, chém không sao, làm cho bọn cướp này khiếp vía, đâm hoài ông không chết. Vì trước thần lực của vị A-la-hán đó, bọn chúng liền quỳ xuống xin Ngài tha mạng cho. Vị A-la-hán đó mới từ từ xả định, thiết cho bọn cốp đó một thời pháp về tứ diệu đế. Nghe xong bọn cốp giác ngộ xin quy y với ngài, và vị A-la-hán đó mới nói bây giờ các vị có thể sử dụng cái gươm của quý vị mà cạo đầu giống như là chú Lợi của chùa Tổng Nguyên, tự cạo đi, giờ đừng có đâm tôi nữa, dùng dao cạo đầu, đừng có đâm tôi nữa. Và mấy 100 tên cốp nó mới dùng gươm và cạo bón cái đầu láng con như là chú Lợi của thầy. Nghe xong, bọn cốp giác ngộ xin quy y với ngài, và vị A-la-hán mới đem cả 100 tên cốp đó về tịnh xá gặp Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn còn tại thế, trẫm có duyên được chứng kiến câu chuyện này. Nghe vua A Xà Thế nói đến đây thì tôn giả A Nan mới tán thán như sau: trí nhớ hoàng thượng quả là đệ nhất, chuyện xảy ra hơn 40 năm mà còn nhớ rõ từng chi tiết. Nhà vua nói tiếp: vì trẫm là người xử cái vụ án này. Đem vô thì mới sau khi quy y xong rồi mới tên cốp này, bây giờ là 100 tên tỳ kheo. Dạ hồi hôm tụi con lỡ ăn cắp chỗ này, Phật mới mời giết vua ra xử. Ăn cắp của ai? Ăn cắp của thầy núi. Ông dân cất cháu vàng bạc ở trong bồ đòn nhiều quá, mà con bây giờ thôi đem trả là ông, con trả con kỳ quá, thôi nhờ nhà vua kêu mấy khổ chủ ra đây lãnh lại. Là tại vì không có lạ gì hết, tại vì trẫm là người xử cái vụ án này. Nhà vua hỏi tiếp: vậy khi nào thì trưởng lão Đại Ca Diếp mới xả diệt tận định, và khi nào thì mới nhập Niết Bàn? Tôn giả A Nan liền nói: Bồ Tát Di Lặc hiện nay đang cư trú tại cõi trời Đấu Sức. Theo lời Phật dạy, lúc còn tại thế thì còn 67 ức năm nữa Bồ Tát Di Lặc mới xuống trần để thành Phật hóa độ chúng sanh. 67 ức năm theo tài liệu của Tinh Vân Đại Sư. Tinh Vân Đại Sư ở Đài Loan. Và vua A Xà Thế mới hỏi tiếp: nếu như vậy, tức là họ nói là 67 ức năm, mà mình không biết là danh từ bây giờ là bao nhiêu nữa, tính ra là nhiều lắm. Và vua A Xà Thế mới hỏi tiếp: nếu như vậy thì trưởng lão Đại Ca Diếp sẽ nhập diệt tận định lưu trụ thân này đến 67 ức năm hay sao? Tôn giả A Nan tiếp: đúng vậy, cho đến khi Phật Di Lặc ra đời thì lúc đó trưởng lão Ca Diếp sẽ xuất định và dâng y bát cho Phật Di Lặc. Và nhiệm vụ hoằng pháp của ngài lúc đó mới hoàn mãn. Vua A Xà Thế lúc này không còn nghi vấn nữa mà chỉ buộc miệng nói như sau: quả là một vị thánh nhân bất khả tư nghị. Ngài A Nan liền tiếp: quả thật cuộc đời của ngài trưởng lão Đại Ca Diếp đầy huyền bí, khó hiểu khó tin, ngay như A Nan tôi và Đại Dương là người được mắt thấy tai nghe về cuộc đời tu hành hoằng pháp độ sanh đầy kỳ bí mà còn khó tin. Tức là ông A Xà Thế, ông là cái người mắt thấy tai nghe, người chứng kiến cái thời kỳ mà vua A Xà Thế là thời kỳ ông Ca Diếp còn tại thế mà còn không tin á. Hướng gì cái thời hậu thế mình nghe vậy mà không tin. Tôi và Đại Dương là hai người được mắt thấy tai nghe về cuộc đời tu hành hoằng pháp độ sanh đầy kỳ bí mà còn khó tin. Bằng chứng là Đại Dương có vẻ không tin cho nên mới đặt ra nhiều câu hỏi như vậy. Vua A Xà Thế liền đáp: quả thật nếu trẫm mà sanh vào đời mạt pháp rồi có duyên nghe lại câu chuyện về lịch sử của vị thánh tăng này thì có lẽ trẫm cũng khó tin lắm. Làm sao mà chúng sanh đời mạt pháp tâm đầy tham dục si mê có thể tin được vị thánh tăng này 12 năm không nằm chung giường với vợ? Làm sao mà chúng sanh đời mạt pháp có thể tin được một con người bằng xương bằng thịt có thể sống đến 67 ức năm để chờ gặp Phật Di Lặc ra đời dân y dân bác? Ngay như tôi là người thiết bài pháp này, thầy đây nè, ngay như tôi Thông Lai là người thiết cái bài pháp này, phải nghiên cứu tài liệu từ Kinh Phật Thiết A-di-đà do Hòa Thượng Tiên Hóa lược giải và tài liệu của Hòa Thượng Tinh Vân Đại Sư ở Đài Loan do Ni Sư Thích Nữ Như Đức dịch giải và một số tích truyện Phật giáo trong Kinh Pháp Cú và những cái bộ Trung A Hàm, Trường A Hàm. Nhưng tôi vẫn đem câu chuyện mà tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Mình dịch mình thấy như vậy nhưng mà nói ra chúng sanh có người tin người không tin. Ngay tôi làm tôi dịch mà tôi cũng còn không tin nữa. Nhưng tôi vẫn đem câu chuyện cuộc đời của tôn giả Đại Ca Diếp ra trình bày cho quý vị nghe để thấy đạo hạnh người xưa họ tu hành như thế nào, mà để cho người đời này lấy đó làm gương. Chuyện quý vị có tin ngài Ca Diếp 12 năm không chung giường với vợ hay không, điều đó không quan trọng. Chuyện quý vị không tin ngài Ca Diếp còn sống ở núi Kê Túc hay không, chuyện đó không quan trọng. Nhưng có một chuyện mà quý vị phải tin là tôn giả Đại Ca Diếp là người được Đức Phật Thích Ca trao truyền chánh pháp nhãn tạng diệu tâm niết bàn trên pháp hội Linh Sơn ngày nào. Đó là điều quan trọng. Và quý vị phải tin Ngài là người tu hành chân chánh đạo lực cao cả như thế nào mới được Phật Thích Ca nói bài kệ truyền tâm pháp làm tổ sư của Ấn Độ. Bài kệ này như sau: Pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu phi pháp. Tôi tạm dịch theo khả năng chữ Hán của tôi: xưa nay pháp pháp vẫn là, không pháp không cả cái mà pháp không, làm gì mà có mãi lông, có pháp có cả cái không pháp trần. Khi nào có dịp tôi sẽ giảng cái bài kệ này, nó hay lắm. Tôi sẽ giảng từ cái bài kệ Đức Phật Tỳ Bà Thi mà truyền lại bảy vị Phật cho tới ngày Cao Câu Lu Hà Ma Ni, tới ngày Ca Diếp, cho tới Phật Thích Ca, rồi Phật Thích Ca truyền cho ngày Ca Diếp, ngày Ca Diếp truyền cho A Nan. Tất cả có 33 bài kệ. Mỗi một bài kệ đó đều nói lên cái tâm túy của Đức Phật là truyền tâm ấn tâm, là chánh pháp nhãn tạng. Khi nào có dịp thầy sẽ giảng là 33 bài kệ, mỗi một bài kệ rất là hay. Hôm nay thông lai tôi xin đại diện cho toàn thể Phật tử đang nghe pháp tại chùa Tầm Nguyên, xin thành kính đảnh lễ tôn giả Ma Ha Ca Diếp ba lễ để tán thán công đức tu hành của Ngài, và nguyện cho tất cả Phật tử nào có nhân duyên nghe được bài pháp này, hy vọng là sau khi chúng tôi tu hành, dù tệ đến đâu cũng được giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh Đức Phật A Di Đà. Để rồi về đó chúng tôi tu hành cho thức hay đủ nguyện lực, nguyện cho tất cả các vị đang nghe ở trong bao thoát của chùa Tầm Nguyên đều được về vãng sanh, dù là đới nghiệp vãng sanh. Về đó rồi, khi các pháp hội long qua, Ngài Ca Diếp đem y dân cho Phật, chúng ta sẽ có mặt trong các pháp hội đó để mà chứng kiến một con người đệ tử của Phật Thích Ca, một cái người là tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa, và một vị thầy đáng kính cho đến giờ này mà chúng ta chưa tìm thấy được người nào có đầy đủ đức hạnh, phước đức và công hạnh 12 hạnh đầu đà như tôn giả Ca Diếp. Chúng ta đồng chắp tay lại niệm Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp. Chúng con xin quy y Ngài trong pháp hội của Đức Phật Di Lặc. Chúng tôi xin tạm chấm dứt bài pháp hôm nay, nguyện đem công đức thuyết pháp này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và đều được diện kiến cái ngài mà Đức Ca Diếp dân y Phật Thích Ca cho Phật Di Lặc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Thầy xin chấm dứt bài pháp hôm nay. Tuần sau, ngày 27 là ngài đi Phật Thất ở dưới Oregon. Thì vị nào ghi tên thì cứ ghi để chúng tôi, ngày nay là thầy đóng sổ, không nhận tiền để mà in kinh nữa. Vì sẽ giao cái danh sách đó cho Diệu Như. Rồi theo cái chương trình quỹ thầy cộng là có khoảng gần 11.000 rồi. 11.000 tiền in kinh. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có nhân có quả. Thầy trò chúng ta đi xuống dưới tiểu bang Oregon hộ niệm, chúng ta cúng dường 50 quyển kinh Nhật tụng, 50 quyển kinh Vô Lượng Thọ, 50 quyển kinh mà lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì cái quả chúng ta nhận được trong một tuần mà lên tới 11.000 tiền in kinh ấn tống, thì chúng ta sẽ in khoảng chừng 500 cuốn kinh Nhật tụng, chúng ta sẽ in kinh Kim Cang và một cái bộ kinh Dược Sư, kế đó thầy sẽ in lại cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà in ra chữ lớn đàng hoàng giống như kinh Pháp Hoa, chưa có ai in, dưới danh sách là chùa Tầm Nguyên in, in từ trong cái bộ chữ Hán thầy sẽ dịch ra và đưa ra in bằng, nghĩa là rõ ràng danh sách kinh Thủ Lăng Nghiêm, và sẽ phát hành ra cũng khoảng là 400 quyển trong cái quyền quỹ đó, và hồi hướng cái công đức vì cái bộ kinh kinh Lăng Nghiêm mà nó quan trọng đến nỗi cái ngày nào mà quyển kinh đó còn lưu truyền ở cõi ta bà này thì ngày đó Phật Pháp còn được kể là chánh Pháp. Ngày nào quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm mà diệt ở cõi ta bà này, ngày đó được kể là thời mạt Pháp. Do đó thầy thấy cái tầm quan trọng để trả ơn Phật, thành ra thầy quyết định sẽ ấn tống 400 quyển kinh Nhật Tụng và ấn tống khoảng 200 quyển kinh Dược Sư và Kim Cang chung một quyển, và ấn tống khoảng 400 quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm dày bằng Nguyện Bộ Kinh Pháp Hoa chữ lớn, để sau khi thầy trò chúng ta có duyên sẽ cho tụng Thủ Lăng Nghiêm. Vừa tụng Thủ Lăng Nghiêm và thầy Thông Lai cứ giảng Thủ Lăng Nghiêm thì Phật tử sẽ có hai cái lợi, vừa đọc vừa tụng mà được nghe giải thuyết nữa thì có lợi. Quý vị có đồng ý không? Rồi, đó thầy báo tin trước. À, Diệu Trung tính báo tin gì? Giờ giấc đó là hiện tại đó, thầy nói nếu mà đi 21 người thì sẽ đi bằng 3 xe van. Thì bây giờ nếu mà một cái xe van thứ nhất là của Minh Hội, xe van thứ hai là của chú Lương, cái xe van thứ ba là không biết của ai, có phải là cái chú gì á, chú gì Thiện Tính á, là ba cái xe van riêng Minh Quang, Diệu Lượng, Minh Châu, Diệu Hương thì đi bằng cái xe cá nhân là mình trừ được 4 người. Nếu mà nó tăng thêm nữa thì chúng ta sẽ lấy một chiếc xe van nữa đi. Là chúng ta sẽ lấy cái xe van chùa đi. Quý vị phải có mặt đây đúng 6 giờ. Quá 6 giờ là coi như chúng tôi sẽ phải đi cho trễ. À, quý vị có thể đến trước 6 giờ đến đây, chúng tôi sẽ sắp xếp xe. Riêng bữa nay Minh Quang, Diệu Hương và Phó Diệu Hương, Minh Quang đi xuống dưới để tham dự một cái khóa tụng kinh về Phật thất của người ta, để coi thầy giao Minh Quang đi xuống dưới để coi người ta tu hành như thế nào, để mà mình biết cái lực của người ta tu. Chứ mà thầy trò chúng ta xuống người ta nhập diệt tận định mà mình mới nhập sơ thiền thôi, người ta nhập tới tứ thiền, mình mới nhập tới bốn bồ quế thôi và chết luôn, là coi như mất mặt lắm. Do đó thầy nói Minh Quang, con phải đi xuống dự coi người ta ngồi ta niệm Phật, họ niệm 4 tiếng hay niệm 6 tiếng, một thời họ niệm là mấy tiếng, để thầy trò chúng tôi nghĩa là phải người này chuẩn bị công lực. Nếu mà thấy họ niệm nhiều quá là lúc đó là thầy trò chúng tôi mà lựa là tưng bừng khai trương, mà cuối ngày là do giải trốn. Không, thành ra Minh Quang bây giờ đang ở dưới để dự và gọi điện thoại về báo, chúng tôi là sẽ gọi báo coi nghĩa là một thời của bên đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không người ta sẽ niệm bao nhiêu giờ, để sức của chùa Tổng Viên thầy trò chúng ta xuống dưới niệm có nổi hay không. Đó, thành ra là Minh Châu với vợ thì Châu đang dự dưới để mà thăm dò, coi như giống như là tình báo đó, tình báo đang thăm dò dưới để coi có đủ hả? Ủa Minh Châu còn ở đây hả? Để mà lựa trưởng là phó tụ trì đi rồi chưa đi hả? Hai mươi bảy tây là ngày thứ bảy, tập trung tại chùa Tổng Viên lúc 6 giờ để đi tu Phật thất, và thầy sẽ giảng một cái bài pháp sẽ dự niệm Phật thất ở dưới khoảng tới 5 giờ chiều, thầy trò chúng ta sẽ lái về tới đây là khoảng 7 giờ mấy 8 giờ là chúng ta nghỉ, không có tụng kinh về mệt rồi. Sau đó ngày chủ nhật đó là chúng ta vẫn thuyết pháp như cũ, thì ngày chủ nhật tuần sau là ngày 100 ngày của sư ông Kiến Châu. À, thành ra báo cho biết 100 ngày của sư ông Kiến Châu, thành ra vẫn thuyết pháp và vẫn tụng kinh, vẫn cúng 100 ngày đó. Sau đó tới ngày 5 tháng 10, từ đó thầy đi giảng tại Houston ở bên tiểu bang Texas, là thầy sẽ đi mấy ngày, sau đó thầy giảng 1 tuần, cái ngày chủ nhật ngày 5 tháng 10 là thầy sẽ vắng mặt, thầy đi giảng pháp ở bên tiểu bang Houston đó, thầy nói cho biết. Và sau đó thì thầy vắng 1 tuần, thì sau đó thầy sẽ về, cái tuần đó vắng thì quý vị niệm Phật. Dạ. Rồi bây giờ cô Diệu Âm, cô có muốn có đôi lời nói chuyện gì đây với Phật tử đây? Không cần micro thì cô nói lớn và cô nói lên cho Phật tử nghe không?
Dạ con nói lớn, không cần micro này.
Thầy nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy Thanh Lai và kính thưa toàn thể đạo hữu của chùa Tam Quy Tịnh Không. Trong tuần lễ vừa qua, Diệu Âm vì việc Phật sự ở bên Việt Nam, thành ra có xảy ra một chuyện lầm lỗi ở tại chùa Tam Quy này. Là Diệu Âm có tổ chức một cuộc kê quỹ để quỹ đạo cho đồng bào nạn lụt ở Trung Quý mà chưa có trình bạch qua thầy, và cũng quên đi điều lệ của chùa và không có buôn bán trong chùa. Thì nên từ việc xảy ra thì Diệu Âm cũng đã hôm thứ hai
Diệu Âm có lên gặp sám hối với thầy.
Nhưng mà tiện đây thì Diệu Âm cũng xin sám hối và cùng đại chúng những sai trái vừa qua làm cho ở trong đại chúng cũng không có cái tiếng hòa đồng giải, thì tội lỗi đó thì em xin các đạo hữu ở đây để tình tha thứ để dạy cho sự xóa bỏ của Diệu Âm. A Di Đà Phật.
Rồi thôi, thầy Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử bữa nay nghe pháp Overtime ở trong bao thoát của chùa Tam Nguyên và hẹn gặp lại tuần sau cũng vào lúc 2 giờ PM giờ California. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.